Kiếm đạo độc tôn, chương 425, thuộc tính kiếm ý cường đại thượng hạ, góc truyện audio.com, thiên ma của Mộ Dung Khuynh Thành không thể nghi ngờ là khắc tinh của quái vật bất tử trong phạm vi thiên ma lực chàng bao phủ, không có bất kỳ một con quái vật bất tử nào có thể tới gần nàng. Mà đều bị phát hiện lập tức, sau đó thân thể lọt vào lực chàng xoay chuyển, đánh văng ra ngoài. Xem ra ta chỉ cần bảo vệ tốt bản thân là được. Vương Thông vốn tưởng rằng sẽ có sự tình nguy hiểm chờ đợi mình. Kết quả phát hiện, được hai người bảo hộ, hắn cực kỳ an toàn. Phía trước có Diệp Trần kiếm pháp kinh khủng mở đường, phía sau có Mộ Dung Khuynh Thành thanh lý quái vật bất tử, hắn chỉ cần cẩn thận là được. Rát, bỗng nhiên, không ít quái vật bất tử phát ra tiếng rít gào, âm ba từ bốn phương tám hướng tập kích qua đây, không đâu không vào. Cùng lúc đó, bảy tám đầu quái vật bất tử dọc theo một góc độ xảo quyệt đánh lén ba người. Vận chuyển chân nguyên bảo vệ tâm mạch và đầu. Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành từng cùng quái vật bất tử giao thủ, biết âm ba này lợi hại, vội vã nhắc nhở Vương Thông. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, nghe vậy, Vương Thông cắn lưỡi một cái, làm theo lời nói của Diệp Trần. Khoái chi tư kiếm, lôi trạch kiếm đổi thành phá phôi kiếm, cổ tay Diệp Trần run lên, kiếm quang bắn ra, bốn đầu quái vật bất tử cách hắn gần nhất bay ngược ra ngoài. Con thứ nhất bị chặt đứt cánh tay, con thứ hai bị chặt ngang người, con thứ ba bị bổ đôi đầu, con thứ tư bị một kiếm xuyên tim. Thiên ma đại thủ ấn, nhất thiên xích, phía sau, Mộ Dung Khuynh Thành hai tay trái phải như hồ điệp xuyên hoa đánh ra, ba đầu quái vật bất tử phảng phất như bị phương không gian này bài xích tới đã nhanh, đi còn nhanh hơn, bắn ngược ra như thiểm điện. Lượng lớn mảnh vỡ nội tạng từ trong miệng phun ra, dị thường máu tanh. Diệp Trần liếc mắt nhìn Mộ Dung Khuynh Thành, thầm khen kỹ thuật của nàng càng thành thục. Đi theo đặc tính của thiên ma chỉ cần có thể không ngừng tiến bộ thực lực tương đương với nàng đều bị khắc chế. Dẫn lực cùng lực đẩy phát triển đến giai đoạn áo nghĩa đã là phi thường kinh khủng. Ba người đi tới tốc độ rất nhanh, bất quá có nhanh hơn cũng không nhanh bằng vài tên linh hải cảnh đại năng tương đối lợi hại. Chỗ bọn họ đi qua quái vật bất tử xông ra lập tức bị băng phi, ngay cả đến gần cũng không được. Đương nhiên, cũng có vài tên linh hải cảnh đại năng tốc độ chậm hơn ba người Diệp Trần. Bọn họ đều là đại năng cấp linh giả thực lực còn chưa bằng quỷ nguyệt linh giả. Phanh, một đầu quái vật bất tử bạo liệt âm ma tông một thân hắc bào đi tới trước vách tường, trên mặt lộ ra dáng tươi cười nhàn nhạt tận lực đề cao giọng nói. Nơi này có đồ án trên địa đồ, cái gì, ở đâu? Phía sau người nghe được tinh thần chấn động, đây không phải là âm ma tông sao? Thiết Mộc chân nhân cách âm ma tông không xa có chút kinh ngạc. Tại cực âm chi địa, rất nhiều người biết âm ma tông thế nhưng người từng gặp qua hắn lại rất ít. Người này xuất quỷ nhập thần, thực lực như uyên như hải, dù cho trong đại năng cấp tông sư cũng là trung đẳng. Trước âm ma tông bị hắc bào che kín thân thể, Thiết Mộc chân nhân không nhận ra, nghe được thanh âm nghĩ đến âm ma tông. Hắc hắc, âm ma tông cười một tiếng quái dị, hướng chủ điện lao đến. Thiết Mộc chân nhân kinh sợ tới chảy mồ hôi lạnh, hắn còn tưởng rằng âm ma tông muốn giết hắn diệt khẩu. Ở bên ngoài, có lẽ hắn còn hai phần nắm chắc có thể thoát đi. Thế nhưng, góc truyện audio.com. Tại Thái Dương Thần Điện, chân nguyên bị áp chế phần lớn, thủ đoạn chạy trốn ít đi, âm ma tông muốn giết hắn, không cần phí nhiều khí lực. Âm ma tông không thèm để ý ta biết đồ án trên địa đồ, khẳng định là có nguyên nhân gì đó, thôi Thiết Mộc chân nhân ta cũng không giết người là được, để tránh khỏi phát sinh nhiều sự cố. Nguyên bản Thiết Mộc chân nhân có dự định sát nhân diệt khẩu. Dù sao người biết bí mật bất tử chi thân càng ít càng tốt, nhưng hiện tại hắn muốn thay đổi. Giết những cường giả tinh cực cảnh kia thì thế nào, đối thủ của hắn là linh hải cảnh đại năng, nhất là linh hải cảnh tông sư thực lực càng mạnh hơn so với hắn. Cường giả tinh cực cảnh có thể không tạo thành uy hiếp cho bọn hắn, nhưng có thể khuấy đục vũng nước. Coi như các ngươi vận khí tốt, ghi nhớ đồ án trên bích họa Thiết Mộc chân nhân cũng không quay đầu lại, rời khỏi chủ điện. Diệp công tử, bọn họ có thể sát nhân diệt khẩu hay không? Vương Thông bỗng nhiên nghĩ đến sự tình rất nghiêm trọng, truyền âm dò hỏi. Diệp Trần thản nhiên nói, sẽ không, hơn nữa chúng ta cũng không cần sợ, ở bên ngoài, hắn có thể sẽ kiêng kỵ linh hải cảnh đại năng thế nhưng dưới lực lượng cấm chế bao phủ ưu thế của hắn ngược lại lớn. Hình thức ban đầu kiếm hồn đạt được điểm tới hạn còn cách kiếm hồn chân chính chỉ một bước. Kiếm đạo ý chí của hắn tuyệt đối là tiêu chuẩn cấp tông sư, phải biết rằng kiếm đạo ý chí đồng đẳng cấp thế nhưng luận võ đạo ý chí càng thêm có tính công kích. Đây là ưu thế của kiếm khách. Đi tới trước bích họa, Diệp Trần quan sát một chút. Trên bích họa có tổng cộng 4 đồ án, hai cái phía trước hắn đã đi qua, cái thứ 3 là đồ án thứ 13 trên địa đồ. Cái thứ 4 là đồ án không có trên địa đồ, nhìn như là một tế đàn, sát biên giới có 6 cây cột phát ra quang mang lấp lánh, có long quyển phong rít gào. Trên địa đồ có tổng cộng 14 đồ án, lẽ nào đây là đồ án thứ 15? Vương Thông tựa như có điều suy nghĩ. Mộ Dung Khuynh Thành nói, có lẽ là một đồ án cuối cùng, cũng là địa phương chúng ta phải đi. Diệp Trần hỏi, Vương Lão, ngươi có thể nhìn ra không? Đồ án này đại biểu nơi nào? Vương Lão lắc đầu, tạm thời còn chưa rõ ràng lắm, chờ đi qua địa phương đại biểu đồ án thứ 13 và đồ án thứ 14, có lẽ có thể tìm được đáp án. Đã như vậy, chúng ta ra ngoài trước đi sao? Ở đây quái vật bất tử càng ngày càng nhiều. Tiện tay một kiếm chém bay đầu một con quái vật bất tử, Diệp Trần nói. Theo đường cũ rời khỏi chủ điện, ba người phát hiện bên ngoài cũng không thiếu quái vật bất tử, trăng tròn nhô lên cao, những con quái vật bất tử này bay lượn dưới ánh trăng, tràn đầy vẻ âm trầm và kinh khủng. Cự Nham, ngươi nói những quái vật bất tử này làm cái trò gì vậy? Cùng bất tử chi thân có liên hệ gì không? Nói Nguyên Kim Linh Giả, bên cạnh hắn là Cự Nham Linh Giả. Cự Nham Linh Giả nói, phỏng chừng là lực lượng cấm chế của Thái Dương Thần Điện giở trò quỷ, ta thấy một đầu quái vật bất tử rất giống người đã từng gặp qua. Cách chương.